Chương 55, Chín Thần La Phong. Trong huyệt động sâu, dưới tầng nham thạch cách mặt đất 2-3 km, La Phong đang nằm ngửa rốt cục cũng mở mắt. Lần lột xác này chỉ vẻn vẹn mất nửa giờ. La Phong cúi đầu thoáng nhìn xem thời gian trên chiếc đồng hồ thông tin. Khuôn mặt dính bẩn lộ ra vẻ tươi cười. Sau nửa giờ đồng hồ, hắn đã trở thành một trong những cao cấp chiến thần cường giả. Tuy lúc trước so với hắn thì bọn người huyễn ma đạt đặc tư mạnh hơn, nhưng hiện tại, oanh, La Phong tùy ý chém ra một quyền đã làm cho không khí nổ tung, ta tùy ý tung một quyền cũng vượt qua quyền lực bạo phát so với lúc trước. Hiện tại tố chất thân thể của ta tối thiểu là lớp giữa chiến thần, thậm chí còn có thể là cao đẳng chiến thần. La Phong chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ mà xác nhận mình tối thiểu là cấp độ đó. Cho nên có phải là cao đẳng chiến thần hay không thì còn cần phải dựa vào dụng cụ thí nghiệm. Tổ chức thân thể mình chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng tinh thần niệm lực thì đã xác định 100%. Chiến thần đỉnh phong, chiến thần đỉnh phong, tinh thần niệm sư cấp chiến thần đỉnh phong. La Phong không chút nghi ngờ điểm này. Ngân hà mênh mông vô cùng mãnh liệt trong thức hải, cường độ tinh thần niệm lực mà mình điều khiển được so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng trước đây mình đã xem như miễn cưỡng đạt tới cấp cao cấp chiến thần, mà hiện tại đề cao nhiều như vậy, đương nhiên là chiến thần đỉnh phong, cường đại, cảm giác vô cùng cường đại. Phải công nhận một điều là tinh thần niệm sư cấp chiến thần đỉnh phong chính là loại chiến thần tồn tại vô địch. La Phong lộ ra vẻ tươi cười ân, đi xem thử tình hình thế nào, sau đó đi xem bọn Lý Diệu, Tạp Đặc Lan, kể, Tạp Đặc Lan, rồi nhân tiện cùng Lý Diệu đem thù hận nhiều năm qua chấm dứt luôn một thể. Xuất, La Phong trực tiếp dọc theo thông đạo và tới bờ ám hà trong lòng đất, rồi đứng trên một tảng đá, sau đó dùng tinh thần niệm lực khống chế một khối nước to bằng quả bóng lơ lửng trước mặt, nhanh chóng cởi bộ đồ tác chiến ra, rồi tẩy rửa toàn thân một lần. Phánh thôi, vẻn vẹn 3 phút, La Phong đột một phóng lên cao, oanh long long, La Phong phá tan một tầng nham thạch, nhanh chóng hướng tới mặt đất phóng lên. Trên tiểu đảo lúc này vẫn là đêm tối, sương mù tràn ngập. Phốc, La Phong lao ra khỏi tầng đất, bên kia có tiếng đánh nhau. La Phong mỉm cười từng bước đi đến, phương hướng nọ đúng là nơi có chính gốc cây liễu. Không ngờ trong vòng nửa giờ, bọn chúng còn chưa chặt xong toàn bộ. Lần này khoảng cách từ nơi hán vọt lên đến chín gốc cây liễu ước chừng gần ngàn thước. Chẳng qua, trên đảo sương mù lại vô cùng yên ắng. Bọn Tạp Đặc Lan, Lý Diệu vẫn đang điên cuồng công kích cây liễu thuộc loại thảo chi linh mà sinh ra thanh âm vang vọng khiến cho La Phong rất dễ dàng tìm đến bọn chúng. A, La Phong, nhìn kỹ. A, La Phong, nhìn kỹ. Lúc này cây liễu thuộc loại thảo chi linh đã có 8 cây bị chặt đổ, thân cây vỡ vụn đã bị lấy ra. Thiên điên liễu mộc tâm chỉ còn lại một cây cuối cùng, liễu thụ vương. Trên thân cây liễu thụ vương với đường kính hơn 3 thước ước chừng đã bị đâm xuyên qua bởi 6 nhát tiêu thương, tiêu thương cũng cắm sâu vào nó. Không ngờ là liễu thụ vương cũng biết lấy hàng trăm nhành liễu màu vàng nhạt của nó quấn chặt, lấy 6 ngọn tiêu thương, 6 ngọn tiêu thương của Tạp Đặc Lan cắm chặt trên thân liễu thụ vương. La Phong từ phía xa xa nhìn thấy, sau khi lột xác lần này thì thị lực của mình cũng tăng lên rất nhiều. So với trước kia thì thị lực ước chừng đề cao gần gấp đôi. Tiêu thương cắm trên thân cây lại bị những nhành liễu màu vàng nhạt quấn lấy, rất khó rút ra. Mà 3 tên có mang hắc thần sáo trang, Tạp Đặc Lan, Y Phàm, Lý Diệu đang điên cuồng công kích. Thân cây liễu thụ vương đã bị thương, thực lực giảm mạnh, nhanh, khóe miệng có vết máu của Tạp Đặc Lan hét to. Trên 2 tay hắn đang điên cuồng múa máy 2 thanh thủy thủ. Tốc độ của nhành liễu màu vàng nhạt so với lúc trước cũng chậm hơn rất nhiều. Đa số nhành liễu này đã bị Tạp Đặc Lan chặt đứt, phá. Lý Diệu quát khẽ. Nè nè nha, tên Y Phàm thì điên cuồng gào thét, phản phất như một cơn lốc xoáy vây công liễu thụ vương. Phần lớn các nhành liễu màu vàng nhạt đã gãy, thân cây bị thương, tốc độ cử động và lực lượng của chúng rõ ràng suy yếu 6-7 thành. Nhưng mà độ cứng cỏi thì vẫn còn, liễu thụ vương suy yếu nhiều như vậy, đối với Tạp Đặc Lan, Lý Diệu, Y Phàm 3 người mà nói, hiện tại chỉ cần tranh thủ chút thời gian là có thể chặt đứt tất cả những nhành liễu còn lại. Mấy nhành liễu này này tuy rằng rất dẻo dai, nhưng là một khi bị chém đứt thì sẽ chảy ra chất lỏng hơn nữa, uy lực giảm thêm một phần, lập tức trở thành một nhành liễu bình thường mà thôi, nên tranh thủ thời gian. Hai trong mắt của Tạp Đặc Lan sáng lên, vội vàng quát, sau khi chúng ta chặt đứt liễu thụ vương này thì còn phải đi đoạt những thảo mộc chi linh khác nữa. Hiểu rồi. Hai tên Lý Diệu và Y Phàm liền nhanh chóng liều mạng chém đứt những nhành liễu còn lại, còn Khải Tháp thì lo tuần tra cảnh giới xung quanh. Chính là tại điều kiện tự nhiên đêm tối cùng sương mù dày đặc, La Phong đang ẩn nấp trong một hơn nữa, khoảng cách còn vượt qua 200 thước, Khải Tháp thật đúng là rất khó mà phát hiện được. Ha ha, chặt đứt toàn bộ, ha ha. Biết thời một chuỗi tiếng cười vang lên, những nhành liễu màu vàng lọt Dù có nhiều hơn đi nữa thì cũng không chịu nổi sự công kích điên cuồng của ba gã cao đàm chiến thần. Rốt cục tất cả chúng đều bị chặt đứt, từ mặt cắt cũng chảy ra chất lỏng, làm cho uy lực của nó càng thêm giảm mạnh trên diện rộng. Căn bản đối với cao đàm chiến thần không tạo nên ý hiếp gì. Tấn công thân cây, chém, 48, ba tiên, tay đầy Tạp Đặc Lan, Lý Diệu, Y Phạm điên cuồng tiến lên, khải thác, lên đi. Tạp Đặc Lan lập tức hô. Đến đây, đại hán ngang tàng bạo ngược, khải thác cũng sao động cung tiến lên hỗ trợ. Chỉ thấy thân cây liễu thụ vương có đường kính hơn, ba thước không hề có lực hoàn thủ, lại không thể di động. Chỉ có thể mặc cho bốn người này chặt chém nó. Tạp Đặc Lan rút ra 6 căn tiêu thương, rồi thiết 6 lỗ thủng lưu lại trên thân cây, mà điên cuồng chặt chém. Hiển nhiên công kích từ vị trí đó thì dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa theo từng nhát chém thì độ cứng cỏi của thân cây liễu thụ vương không ngờ lại hạ xuống. Xì xì phần lá của những nhành liễu này nhanh chóng bắt đầu trở nên héo rũ, cả thân cây liễu thụ vương cũng nhanh chóng mất đi sinh cơ. Tốc độ mất đi sinh cơ kiểu này thì mắt thường đều có thể nhìn thấy rõ. Cùng với sinh cơ bị tổn thất thì năng lực phòng ngự của thân cây cũng rõ ràng yếu hẳn đi. Cả thây cây liễu thụ vương cao vút đứng bên cạnh vài cây cỏ khác bị chặt đứt chậm rãi lắc lư, rồi rút cục anh lao một tiếng, né xuống mặt đất trên đảo sương mù. Ha ha, rút cục thành công, nhanh, tìm vạn năm liễu mộc tầm. Bọn Tạp Đặc Lan ra động vạn phần, vì chặt cây liễu thụ vương này mà sự hao phí tinh lực so với hủy diệt 8 gốc cây liễu thả mộc chi linh cộng lại đều lớn hơn 10 lần. Xa xa, La Phong đã quan sát được hơn 10 phút. Tư vị thật là... Dạ, may mắn ta, lột xác chỉ tiêu phí 30 phút, nên mới có khả năng chứng kiến một màn bọn chúng chặt ngã cây liễu thụ vương. La Phong lộ ra vẻ tươi cười. Một khi nhân mã của võ quán cực hạn còn chưa tới thì cũng tốt. Ở sâu dưới lòng đất, La Phong đã được lột xác thêm một lần nữa nên thực lực tăng mạnh. Hiện tại đúng là thời điểm mà hắn đang nóng lòng muốn thử xem sao. Thanh âm ảnh long vang lên không ngừng. Đám người kia đang bổ thân cây liễu thụ vương ra, nhanh tìm nhanh lên. Bọn Tạp Đặc Lan thúc giục muốn tìm được vạn năm liễu mộc tâm trong thân cây. Hả, Tạp Đặc Lan phòng ra tinh thần niệm được cảm ứng được có người tiến vào, không khỏi cả kinh. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ cách 100 mét là tiên La Phong đang mặc bộ đồ chiến đấu, lưng đeo tấm chắn, chỉ đơn giản cầm trong tay huyết ảnh chiến đao, từ sương mù trong đêm tối chậm rãi đi tới, hướng bọn chúng đi tới. Khải Tháp, Y Phàm, Lý Diệu ba người cũng phát hiện La Phong. Lý Diệu hai trong mắt lập bộc phát ra hàn quang, đã lâu không thấy. La Phong mỉm cười nhìn Lý Diệu, Tạp Đặc Lan nhìn La Phong, lộ ra một tia cười lạnh, nói ra tiếng Hán không được tự nhiên. La Phong, nếu ngươi trốn ở dưới nền đất, lấy năng lực tinh thần niệm sư của ngươi thì ta cũng không thể bắt được ngươi. Chẳng qua không ngờ là ngươi lại đi lên mặt đất, thật sự là ngu xuẩn. Bên cạnh, cựu hùng Khải Tháp. Để ông Khải Tháp, huyết ảnh Y Phàm cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Tổ ba người Tạp Đặc Lan, không có ai yếu hơn so với Lý Diệu. Ba người bọn họ cộng thêm Lý Diệu, bốn người này tổ hợp lại. Phải sợ La Phong sao? Chẳng lẽ ngươi đã sử dụng thiên niên liễu mộc tâm, lập tức trở thành cao đẳng chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư? Tạp Đặc Lan cười giễu một tiếng. Hắn là tinh thần niệm sư, đương nhiên biết rõ tinh thần niệm sư vốn đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa đâu phải tinh thần niệm sư nào cũng có thiên phú cấp tốc tăng lên tới cao đẳng cấp bậc. Đạt tới sơ cấp chiến thần thì còn tiếp nhận được, trung cấp chiến thần tinh thần niệm sư thì đã vô cùng hiếm thấy. Cho nên một lần tăng tiến lên đến cao cấp chiến thần thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ một lần cấp tốc thăng cấp đạt tới cao đẳng chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư, phóng nhãn cả địa cầu có một người hay hai người, không ai biết. Cảm ơn các người đã hỗ trợ chặt đổ cây liễu thụ vương. La Phong mỉm cười khiến ta vô cùng cảm kích. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn hóa thành tàn ảnh nhằm phía cây liễu vọt tới. Sát! Tạp Đặc Lan lạnh giọng hét to. La Phong, Lý Diệu rít gào, bàn tay nắm song đao xông vào dầu tiên, trong hai tròng mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hưu, sáu chuôi tử đào tựa như sáu đạo tia chớp màu, nên đến cực điểm khiến bản thân Lý Diệu không thể lập tức né tránh. Nhưng mà Lý Diệu cần gì phải né tránh, chỉ thấy màu đen nọ đã bao trùm toàn thân, chính là ánh mắt và lỗ mũi của hắn thoáng lộ ra một chút khe hở. Lấy năng lực của hắn tuyệt đối không có khả năng bị người khác nhắm trúng điểm ấy. Hắc thần sáo trang, muốn đâm thủng hắc thần sáo trang cho dù vương cấp quái thủ cũng rất khó làm được. Phương pháp duy nhất có thể giết chết chiến thần mạc hắc thần sáo trang chính là lực lượng thuần túy đánh vào. Ta đâm không thủng hắc thần sáo trang của ngươi, nhưng chỉ cần cỗ lực lượng đáng sợ kia đánh vào thì cũng có thể đem lực phủ mũ tạng của ngươi chấn nát. Anh long long sáu ngọn phi đao toàn bộ anh kích vào người Lý Diệu. Hiện giờ La Phong đã đạt tới cao cấp chiến thần đỉnh phong, đã có được thực lực rất đáng sợ không thể tưởng tượng được. Năm đó khi sử dụng long huyết, lúc thông qua thí nghiệm quyền lực và cơ thí nghiệm thì khi đó một thanh phi đao của hắn đã ẩn chứa 22 vạn kg tà hữu lực công kích, mà hiện tại đã vượt qua 50 vạn kg. Lực công kích của một thanh phi đao hơn 50 vạn kg, 6 chuôi phi đao, lực công kích tổng cộng chính là vượt qua 300 vạn kg. Tuy rằng ưu thế của tinh thần niệm sư rất là quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng mà sau khi đạt tới cao cấp chiến thần đỉnh phong thì lực công kích thuần túy cũng đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là lực công kích bình thường gần như đạt tới 50 vạn kg, gấp tới 6 lần võ giả chiến thần đỉnh phong. Anh cả người Lý Diệu trực tiếp bị đánh bay hai chân khỏi mặt đất, lấy tốc độ kinh người bay ngược ra sau, đồng thời đánh bay cả huyết ảnh y phàm phía sau, tại giữa không trung còn lật nhào mấy lần rồi rớt xuống cách xa vài trăm thước. Hư 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 hư, sáu chuôi phi đao nhanh như thiểm điện ngạc như Thái Sơn, lại đem Huyễn Ma Tạp Đặc Lan với vẻ mặt cực độ hoảng sợ trực tiếp chấn bay ngược về phía sau. Ân La Phong trực tiếp dừng lại ở bên cạnh thân cây Liễu Thụ Vương, sáu chuôi phi đao điên cuồng oanh kích, sinh cơ biến mất làm cho lực phòng ngự của thân cây yếu đi rất sức, nhanh liền vỡ vụn ra, một khối màu xanh biếc pha chút tơ vàng bay vọt lên. La Phong lập tức dùng binh thần niệm lực quần lấy nó, đem thu hồi trước người. Dì bức tên ở trên sẽ trở phía điều tế người tên ý hiếp mềm dâu trừ bệnh